là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nhân dân các dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận tỉnh Yên Bái tăng cường cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư khởi nghiệp. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thông cáo báo chí về trường hợp F1 là nhân viên tại khách sạn Như Nguyệt 2 đang được cách ly tập trung, dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp thông cáo báo chí về trường hợp F1 là nhân viên tại khách sạn Như Nguyệt 2 đang được cách ly tập trung dương tính với SARS-CoV-2 như sau. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân 2786, bệnh nhân 2811, bệnh nhân 2812, bệnh nhân 2831 và lấy mẫu lần hai cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kết quả có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn, có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18 tháng 4, 2021. Trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó. Ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn. Như vậy đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái vào ngày 18 tháng 4, 2021 có tổng cộng 5 người dương tính với SARS-CoV-2, 4 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế đã tổ chức vận chuyển trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan đảm bảo đúng quy trình, quy định phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt. Hiện nay, 7 người Ấn Độ còn lại và một cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2. Do đó, người dân không nên hoang mang lo lắng, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là trước diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch COVID-19. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Yên Bái 0964-671-010.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành 4 tháng qua tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng gần 24%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 7%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng gần 29%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020. Để ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, trong thời gian tới các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để thị trường tiêu thụ nội địa và chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong hoạt động sản xuất. Cùng với đó, các cấp các ngành cần có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp quý 2 đạt trên 6.500 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 150 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 57% tổng số trường, trong đó có 13 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, bổ sung thiết bị dạy học, cùng với đó đẩy mạnh đào tạo chuyên môn cho đội ngũ quản lý giáo viên. Nhờ đó chất lượng giáo dục được nâng lên, các trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Từ năm 2021 đến 2025, toàn tỉnh phấn đấu công nhận thêm 62 trường chuẩn quốc gia, trong đó 15 trường tiểu học, 20 trường tiểu học và trung học cơ sở, 17 trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, nâng tổng số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2025 lên 213 trường, đạt trên 80%. Phấn đấu xây dựng 10 trường đạt mức độ 2, đạt 15% tổng số trường. Thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn theo quy định của trường chuẩn quốc gia.
Tận dụng nguồn nước lạnh chảy từ trên đỉnh núi xuống, anh Hoàng Văn Bình ở bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đầu tư nuôi cá tầm và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trại cá tầm của anh Bình có diện tích mặt nước khoảng 2.000 m2, chia làm nhiều bể nhỏ được che chắn để ươm cá giống và 3 bể lớn nuôi cá thương phẩm, với kinh phí đầu tư đến nay lên tới gần 2 tỷ đồng. Anh Bình cho biết nuôi cá tầm quan trọng nhất là nguồn nước phải trong sạch. Do đó anh đã thuê hai lao động địa phương để làm công việc vệ sinh bể cá và cho cá ăn mỗi ngày. Lần đầu thu hoạch cá tầm thương phẩm được tiền tỷ, trại chủ yếu nuôi giống cá tầm Siberia. Để có giống cá chất lượng, trại nhập khẩu trứng cá tầm thụ tinh từ Ý về ấp nở. Mỗi lần trại nhập 4kg trứng ấp nở khoảng 100.000 con cá giống, tỷ lệ nở 85%. Hiện tại con cá tầm to nhất ở trại cá nặng khoảng 2-3kg với giá bán buôn 200.000 đồng trên 1kg. Tháng 3 năm 2021, trại đã xuất bán được gần 10 tấn cá với giá trung bình 150.000 đồng 1kg, thu về gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn bán cá tầm từ 1-2kg cho các cơ sở nuôi ở các tỉnh khác như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An. Để tiếp tục nuôi cá thương phẩm, hiện nay đầu ra cho con cá tầm rất tốt. Tuy nhiên là người đầu tiên nuôi cá tầm ở Trấn Yên, nên anh Bình lo ngại về nguồn nước từ núi Nả, không biết còn có thể cung cấp cho trại cá sử dụng được bao lâu. Bởi người dân xung quanh khu vực trại cá gần đây bắt đầu khai thác đồi đất, làm đất canh tác nông nghiệp, phun thuốc diệt cỏ, làm ô nhiễm nguồn nước. Anh Bình chia sẻ việc tìm địa điểm để nuôi cá tầm rất khó. Những nơi có nguồn nước phù hợp thì đa phần người dân cũng đã làm du lịch nên rất khó làm trại cá.
Do chịu hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc, nên từ đêm 25 tháng 4 đến sáng 26 tháng 4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm. Tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 4, mưa và dông rải rác tuy không gây thiệt hại về người, song đã làm 8 nhà tại khu vực thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên bị tốc mái, trong đó có một nhà bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 27 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định chỗ ở. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, cùng nhau đoàn kết thi đua thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh có 75 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay Minh Bảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được kiên cố hóa. Người dân trong xã, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được ở trong ngôi nhà khang trang. Phong trào thi đua lao động sản xuất cũng được nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân trong xã từ 27,7 triệu đồng năm 2016 lên trên 54 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%, 95,5% lao động có việc làm. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia thường xuyên. Những kết quả tích cực mà xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đạt được chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, chủ thể trong thực hiện các nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo cho biết.
Thì ở đây thì cũng xác định là cái vai trò chính là nhân dân và tập trung là duy trì nâng cao các tiêu chí khó như tiêu chí về sản xuất và thu nhập cũng như tiêu chí về môi trường. Thì qua đó thì cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tuyên truyền vận động các đoàn viên hội viên và nhân dân và thành lập lên các hợp tác xã, tổ hợp tác về sản xuất và thu nhập cũng như là các tổ hợp tác về môi trường, duy trì hoạt động và đánh giá hiệu quả của môi trường đó, thì từ đó thì để làm sao duy trì và nâng cao được các tiêu chí này trong cái thời gian tiếp theo.
Tinh thần đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương và người dân đã tạo thành sức mạnh đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu phát triển. Nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của công sức đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các thiết chế văn hóa, hiến trên 860.000 m² đất, 550.000 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, thủy lợi, các công trình phúc lợi với trên 100 công trình cơ sở hạ tầng và 1.000 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, mở mới. Với mỗi người dân, việc tích cực tham gia hiến đất làm các công trình phúc lợi không chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm mà còn là niềm vui được cống hiến, góp sức cho cộng đồng, cho bà con lối xóm.
Ông Nguyễn Văn Trương, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Mình đi trước người ta, vận động được người ta, mà mình cũng đã cống hiến không có đòi hỏi cái gì cả, đền bù hay là phải thế nọ thế kia không. Thế là tôi thì quan điểm của tôi là như thế. Thế thì bà con nhân dân ở đây được cái là cũng giàu lòng yêu thương nhau, rồi là đùm bọc, rồi gắn bó, rồi đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn.
Cùng với đó, nhân dân trong tỉnh còn tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, liên kết, liên doanh theo hướng nâng cao giá trị, từ đó hình thành các mô hình giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2015 xuống còn 7,04% vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 5,03%. Để có được điều này, các địa phương trong toàn tỉnh bằng những cách làm khác nhau đã huy động tối đa sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân bằng việc triển khai mạnh mẽ các chương trình dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Là huyện đầu tiên trong tỉnh đạt nông thôn mới, ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế của huyện.
Huyện Trấn Yên xác định là sản xuất nông nghiệp cũng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, sức trọng tâm để nó đảm bảo cái nâng cao cái đời sống vật chất cho người dân. Để thực hiện được cái mục tiêu đó, huyện Trấn Yên có định hướng chỉ đạo là sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo bền vững. Đồng thời là sản xuất nông nghiệp chúng tôi là hướng theo cái hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, từ cái vùng nguyên liệu, từ phân bón, từ quy trình sản xuất. Cái thứ hai chúng tôi quan tâm đến cái hình thức tổ chức sản xuất, các cái mô hình triển khai các cái hình thức tổ chức sản xuất như là tổ chức cái tạo điều kiện cho các cái thành lập các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi giá trị của các sản phẩm. Thứ hai là cũng đẩy mạnh xây dựng các cái mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã. Cùng với đó thì chúng tôi cũng quan tâm tới cái việc là quy hoạch các cái vùng nguyên liệu, các cái vùng sản xuất tập trung của Trấn Yên mà phát huy cái thế mạnh của địa phương.
Có thể khẳng định nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của nhân dân mà tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh Yên Bái đã được đẩy nhanh. Đến nay toàn tỉnh đã có 75 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tập trung tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng. Tuyên truyền đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa và phát huy tốt các cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, tập trung tuyên truyền cho nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho nhân dân, bài học về việc vận dụng tinh thần đoàn kết để thực hiện mọi nhiệm vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cấp ủy chính quyền cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam PCCI, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng 3 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020, đứng ở vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành. Kết quả này cho thấy, những năm qua tỉnh Yên Bái luôn coi trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các thành phần kinh tế khởi nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân được tổ chức vào tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao 11 quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư hiện đang triển khai các dự án vào địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 814 tỷ đồng. Đây đều là những dự án được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến, đặc biệt có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vốn từ lâu vẫn được coi là kén nhà đầu tư, trong đó phải kể đến dự án ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái. Thông qua dự án này, vùng trồng dâu của Yên Bái có diện tích khoảng 800 hectare sẽ tạo ra những sản phẩm tơ lụa phục vụ cho xuất khẩu. Chia sẻ về dự án này, ông Lê Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái phấn khởi nói.
Về dâu tằm tơ thì hiện tại trên tỉnh Yên Bái thì đang có diện tích vùng nguyên liệu là hơn 800 hecta, cùng với cái lợi thế về địa thế, về khí hậu và địa chất, thì chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng với nông dân để cải thiện về cái phương pháp nuôi trồng, cái phương pháp thâm canh để nâng cao cái chất lượng và chất lượng tơ và cái nâng cao cái giá trị của cây tơ tằm của tỉnh Yên Bái. Thứ nhất là chúng tôi cũng qua tiếp xúc với tỉnh, qua tiếp xúc với tất cả các ban ngành và của huyện, chúng tôi là rất là vui mừng được sự hỗ trợ rất là lớn lao và rất là khẩn trương cùng sát cánh với doanh nghiệp để đưa ra những cái hỗ trợ rất là nhanh và kịp thời cho doanh nghiệp để triển khai dự án.
Có lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó phải kể đến việc phát triển cây măng tre Bát Độ. Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành vùng nguyên liệu măng Bát Độ lớn để phục vụ xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 hectare tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Trong đó có những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc liên kết sản xuất chế biến các sản phẩm măng, xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Yên Thành đang rất thành công trong việc sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm măng Bát Độ xuất khẩu. Mới đây, công ty đã tiếp tục liên danh với đối tác nước ngoài triển khai dự án đầu tư nhà máy chế biến măng ăn liền để xuất khẩu tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên trong thời gian tới. Chia sẻ về dự án mới này, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành cho biết thêm về quy mô sản xuất chế biến.
Đối với cái dự án mới của nhà máy Hưng Khánh chúng tôi thì theo cái tỷ lệ là đối tác khoảng 70% vốn đầu tư ban đầu, phía Việt Nam 30% thôi. Và cái cơ bản nhất là cái thị trường người ta bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Và cái quy mô sản phẩm ở đó thì những năm đầu xác định là từ 500 đến 1.000 tấn trên một năm. Và cái sản lượng sẽ được nâng dần lên theo hàng năm. Và cái cơ bản nữa là theo cái khả năng cung cấp nguyên liệu của địa phương, của địa bàn. Theo cái chương trình là tỉnh thì vẫn đang tiếp tục trồng mới cái cây tre măng Bát Độ này. Tức là cái sản lượng thì không hạn chế mà đang phụ thuộc vào cái nguyên liệu đầu vào có hay không.
Trong năm 2021, Yên Bái tiếp tục nỗ lực tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực có lợi thế của tỉnh, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Với tinh thần cởi mở và sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực mà Yên Bái có thế mạnh, nhất là các mặt hàng nông lâm sản, văn hóa ẩm thực, du lịch cộng đồng vừa giới thiệu quảng bá mở rộng thị trường du lịch gắn với những sản phẩm độc đáo có thể khai thác phục vụ du khách.
Qua một thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư cũng như tiềm năng của tỉnh, ông Matsuo Tomoyuki, Giám đốc Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam rất phấn khởi đánh giá về những cơ hội đầu tư mới ở Yên Bái.
Thì tôi thấy được cái tiềm năng ở Yên Bái mình á, có những sản phẩm liên quan đến nước và rừng, thì măng thì nó cũng làm từ trong rừng ra, thì ngoài ra cũng có một số sản phẩm liên quan đến nước, thì ở đây chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra được những cái sản phẩm là mang đậm cái văn hóa và cái môi trường ở đây như vậy.
Năm 2020, dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái thành công trong thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã. Chỉ số PCI về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Yên Bái tiếp tục tăng thêm 3 bậc. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cam kết.
Với phương châm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người nhân dân, Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ cam kết tiếp tục sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, là luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ khó khăn một cách thực chất các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong sản xuất kinh doanh, thực hiện quyết liệt có hiệu quả việc cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, cá nhân, công chức, viên chức nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, và trong đó thì đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra những giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Do vậy, việc lựa chọn các nhà đầu tư trong thời gian tới tiếp tục được tỉnh ưu tiên, tập trung hướng đến những nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế với những dự án công nghệ cao, ít tác động đến môi trường sinh thái, trong đó xác định phát triển kinh tế hướng đến sự bền vững gắn với bảo vệ môi trường, để đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, các huyện thị miền Tây tỉnh Yên Bái đã có sự bứt phá lớn về diện mạo nông thôn. Để có được kết quả đó, người dân và chính quyền địa phương đã khéo léo kết hợp phát triển du lịch với phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới. Đây được xem vừa là giải pháp để nâng cao thu nhập, cũng như gìn giữ quảng bá nét đẹp và giá trị văn hóa của dân tộc đến du khách gần xa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Lễ hội bánh dày cơm mới tại thôn La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải mỗi năm tổ chức một lần, thu hút hàng chục khách du lịch tham gia. Không chỉ được chiêm ngưỡng phần lễ độc đáo của người Mông, du khách còn trực tiếp trải nghiệm các hoạt động trong phần hội như gặt lúa, đập thóc, giã gạo, giã bánh dày. Nhờ đó, du khách hiểu hơn về những nét đẹp của con người, văn hóa, phong tục tập quán của người Mông nơi dẻo cao. Đây chỉ là một trong những hoạt động du lịch được người dân xã La Bán Tần khai thác từ chính những bản sắc văn hóa bản địa. Chị Hờ Thị Rùa, thôn La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói: Lễ hội cơm mới và giã bánh dày thường được tổ chức sau mùa gặt để cảm tạ thần linh trời đất và cầu mong cho vụ sau mùa màng bội thu. Mình không nghĩ những hoạt động của dân tộc Mông mình lại được du khách thích thú đến vậy. Họ bảo họ thích sự mộc mạc, giản dị, gần gũi, chân thật về đồng bào mình. Vì vậy, mình với mọi người sẽ giữ gìn nét đẹp văn hóa này. Không chỉ độc đáo với những lễ hội, xã La Bán Tần còn là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách xã La Bán Tần với những thổ ruộng bậc thang, trải dài, uốn quanh đồi mâm xôi hay vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa tớ dày, hoa cải cùng với những cung đường vắt ngang trên sườn núi. Đây là thế mạnh để xã La Bán Tần phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm, khám phá những phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Ông Nguyễn Kỳ Nam, du khách Hà Nội chia sẻ.
Các cái ruộng bậc thang đã được bà con từ nhiều đời nay là gọt tỉa rất là đẹp. Và những cái mùa lúa thì mùa lúa vàng và mùa nước đổ thì chắc chắn rằng là ai đến đây cũng phải nao lòng vì cái vẻ đẹp của Mù Cang Chải. Và còn con người nơi đây thì cần cù, siêng năng, được minh chứng bằng những cái thửa ruộng bậc thang mà họ gọt tỉa, họ trồng rất là đẹp.
Cùng với xã La Bán Tần, phong trào làm du lịch cộng đồng còn lan rộng ở nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, như xã Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Khao Phạ. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 90 cơ sở lưu trú, trong đó có 65 hộ làm du lịch cộng đồng. Vào mùa du lịch có thể phục vụ tới trên 2.200 lượt khách mỗi ngày. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 95 tỷ đồng năm 2020, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2018. Nói về việc phát triển du lịch ở địa phương, ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tuyên truyền vận động cho bà con giữ gìn tốt nhất những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Đối với lại cái hoạt động của phát huy cái hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng ở thôn bản sẽ hướng dẫn cho các xã để mà khai thác cái nhà văn hóa cộng đồng theo cái hướng là sinh hoạt các cái văn hóa văn nghệ truyền thống bản sắc, truyền dạy cho các thế hệ trẻ những cái điệu múa được dân ca dân vũ để mà truyền lại cái đam mê cho thế hệ trẻ để gìn giữ. Bên cạnh đó thì cũng là phối hợp với lại phòng giáo dục và đào tạo để mà đưa các cái chương trình gìn giữ bản sắc văn hóa vào trong cái trường học bằng cách là tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa hướng về các cái bản sắc văn hóa của dân tộc.
Trong vùng du lịch miền Tây, phong trào làm du lịch cộng đồng ở huyện Văn Chấn phát triển muộn hơn. Tuy nhiên, lợi thế của địa phương đi sau là người dân được tích lũy kinh nghiệm từ việc học hỏi các địa phương khác, do đó họ có nhiều cách làm mới mẻ, đa dạng phù hợp với xu hướng du lịch. Được huyện Văn Chấn quy hoạch là khu du lịch làng Thái Tổ. Tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh có trên 150 hộ dân, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Thái Đen. thiên nhiên ban tặng cho nơi đây nguồn suối khoáng nóng tự nhiên là điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế đó, những năm qua người dân nơi đây đã tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, khuôn viên gia đình để thu hút khách du lịch. Năm 2019, gia đình ông Sa Văn Hướng, tổ dân phố Suối Khoáng đã quyết định mở rộng quy mô và các loại hình phục vụ khách du lịch. Ngoài phục vụ văn hóa ẩm thực, gia đình ông còn đầu tư hệ thống phòng tắm khoáng nóng, tắm thuốc lá của người Thái Đen khi có yêu cầu và phục vụ khách quanh năm. Tìm hiểu đời sống sinh hoạt bản sắc văn hóa dân tộc Thái thông qua hoạt động trải nghiệm quy trình sản xuất vải thổ cẩm, ông Hướng cho biết thêm.
Từ năm 22 về thì gia đình nhà tôi cũng hoạt động làm cái homestay nghỉ cộng đồng và ăn uống các món ăn dân tộc của người Tây Bắc. Đến hiện tại gia đình nhà tôi cũng đã hoạt động và cũng đã làm được là một cái khuôn viên homestay để phục vụ khách du lịch cộng đồng và đến ăn uống các món ăn dân tộc Tây Bắc và thưởng thức những cái giai điệu hát của người Thái và múa văn nghệ, những cái bài hát về tượng trưng cho các cụ người Thái ngày xưa.
Ngoài việc tổ chức cho du khách ăn nghỉ tại chỗ, nhiều hộ đã ở khu phố Suối Khoáng bắt đầu phát triển du lịch theo hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời liên kết trong tổ chức các dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Anh Vi Quang Thuật, tổ dân phố Suối Khoáng cho biết thêm.
Ở trong làng này thêm dịch vụ tắm nước nóng cộng đồng này, xong là những một số hộ gia đình thì cũng khoan được mỏ nước nóng, xong là cũng phục vụ phòng tắm riêng. Còn gia đình tôi thì đến ăn ngủ nghỉ sau này cũng phát triển thêm về cái khoản tắm. Năm nay là cũng rất là đông khách đến để tham quan cái khu nước nóng này.
Để phát huy lợi thế và tiềm năng, song song với lộ trình xây dựng nông thôn mới, các huyện thị miền Tây đã triển khai nhiều chính sách thu hút các đơn vị doanh nghiệp tham gia vào phát triển du lịch như xây dựng các tổ hợp du lịch, liên kết với người dân, tổ chức các tour du lịch, giới thiệu các điểm đến, quảng bá các hoạt động văn hóa, lễ hội độc đáo. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết.
Số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tham quan nghỉ dưỡng trải nghiệm tại huyện ngày càng một đông và cái mức độ đánh giá sự hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch khá là cao, đặc biệt là sản phẩm ẩm thực, các món ăn của người dân tộc bản địa. Và để tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch trong thời gian tới thì phòng chúng tôi đã tham mưu với các cấp các ngành, nhất là xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch như sản phẩm quà tặng, các dịch vụ điểm đến, phát triển mở các lớp các hộ kinh doanh du lịch và có nhà cho có phòng cho khách du lịch thuê. Thế và du lịch trải nghiệm thì chúng tôi đã hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát xây dựng và phát triển nghề truyền thống chế tác nhạc cụ rèn và mở các lớp quảng chiếu học đường ở tại khu không gian văn hóa Trà Suối Giàng.
Sáng tạo linh hoạt trong cách làm cùng với những lợi thế sẵn có trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch đã mang lại cho các huyện thị miền Tây của tỉnh nhiều thay đổi tích cực. Quan trọng hơn, từ phát triển du lịch, cuộc sống của người dân khu vực phía Tây đã được nâng lên.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.